Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 28, mua đất 1, góc truyện audio.com. Ông nội, bà nội cô đã lớn tuổi nên cũng không tiện chăm sóc cha cô, em gái cô thì đang còn bú sữa nên mẹ cô cũng không cách nào rời khỏi nhà được. May là Dương Hà chú cô trước nay tình cảm cũng rất tốt với anh trai mình, hơn nữa lần này nhờ Dương Tử Mi nên Dương Hà mới có thể kiếm được nhiều tiền, vậy thế nên Dương Hà cũng chủ động vào viện chăm sóc Dương Thanh. Dương Tử Mi cũng muốn đi theo. Ban đầu, mọi người đều phản đối nói là cô còn quá nhỏ, trong thành phố thì người đông xe đông, sợ cô gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng vì cô kiên quyết đi theo nên cũng đành để Dương Hà dẫn cô theo. Đến bệnh viện thấy cha mình tiều tụy nằm trên giường bệnh, chân đang bó bột, Dương Tử Mi vô cùng đau lòng. Sao lại dẫn con bé tới đây? Dương Thanh thấy cô liền trách móc hỏi. Anh hai à, anh đừng xem bé con là con nít nữa, nó giỏi lắm đấy. Hôm nay, nó giúp em kiếm được hơn 10.000, ngoài ra còn kiếm được cho cả nhà anh 100.000 nữa đấy. Dương Hà nghe Dương Thanh nói thế vội vã kể chiến tích của Dương Tử Mi cho anh mình nghe. Dương Hà, em đang đùa đúng không? 100.000, từ trên trời rơi xuống chắc. Thấy anh mình còn nghi hoặc, Dương Hà bèn kể hết mọi việc diễn ra ở nhà cho Dương Thanh nghe. Dương Thanh nghe xong liền kinh ngạc nhìn sang Dương Tử Mi. Dương Thanh không ngờ là hàng ngày cô theo lão đạo trưởng lên núi học mấy thứ mê tín đó lại có thể kiếm được tiền. Hôm nay, khi đến làm thủ tục chuyển đổi chứng chỉ ở cục giáo dục cũng vì ông không chuẩn bị sẵn bao lì xì nên đã bị nhân viên trong cục từ chối không cho làm. Do tâm trạng không tốt nên mới bất cần bị xe tông gãy chân. Chiếc xe đó tông người xong bỏ chạy, thế nên ông đang lo không có tiền trả viện phí. Chà à, cái quần hôm nay cha mặc đâu rồi? Dương Tử Mi thấy cha mình đang mặc đồ bệnh nhân, cô liền nhớ đến lá bùa kia nên liền lên tiếng hỏi. Hồi sáng lúc ngồi xe, không biết sao quần bị vướng đinh rách nên lúc xuống xe cha đành phải mua một cái quần mới để thay. Dương Thanh tiếc rẻ trả lời. Đó là chiếc quần mà ông thích nhất và trân trọng nhất, bởi vì đó là chiếc quần mà ông đã mặc khi kết hôn, ngoài ra đó cũng là chiếc quần tốt nhất mà ông có. Chả trách cha không tránh được tai nạn này, thì ra là không mang bùa theo bên mình. Anh hai à, bây giờ nhà cũng có tiền rồi, anh hãy yên tâm ở đây đi, chờ khi nào chân lành chút rồi về, để tránh sau này không để lại di chứng gì. Giờ em dẫn bé con đi vòng vòng một chút, cẩn thận đó, đừng để con bé lạc mất nhé. Trời ơi, em còn sợ người đi lạc là em chứ không phải bé con thông minh này đâu. Dương Tử Mi vốn muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cha mình nhưng cô cứ thấy âm sát khí trong bệnh viện nặng nề quá. Âm sát khí đó làm cô không thoải mái. Cô cảm thấy dường như trong bệnh viện đâu đâu cũng có vong hồn lởn vởn nên mới quyết định theo Dương Hà ra ngoài. Bé con, chú dẫn con đến công viên chơi chịu không? Dương Hà hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lắc đầu. Cô không có chút hứng thú gì với các công viên của thành phố A. Kiếp trước không biết đã bao nhiêu đêm cô ngủ bờ ngủ bụi trong các công viên đó. Vậy chú dẫn con đi dạo trung tâm mua sắm được không? Đi lòng vòng xem là được rồi ạ. Dương Tử Mi rất muốn xem thành phố A hiện tại và thành phố A của năm 2013 khác nhau thế nào. Hơn nữa, cô muốn mua một căn nhà trong thành phố để người thân của cô có thể dọn đến đây sống. Có lẽ, như vậy mới có thể tránh. Góc truyện audio.com, được nạn kiếp của kiếp trước, cô phát hiện trung tâm của thành phố A vào năm 1992 nằm ở khu phía Tây, cũng chính là khu trung tâm cũ sau này, còn hiện tại khu trung tâm mới vẫn là một nơi hoang vu, hẻo lánh và chưa phát triển. Ngay cả cao ốc thương mại sang trọng nhất của thành phố sau này bây giờ cũng chỉ là một nơi trồng rau thôi. Chú chủ hỏi dùm con xem nếu mua một miếng đất ở đây thì cần bao nhiêu tiền. Dương Tử Mi chỉ khu đất mà sau này trở thành cao ốc thương mại kia nói. Bé con à, chỗ này hẻo lánh vậy con mua đất ở đây làm gì? Con mua cho mẹ con trồng rau. Hơn nữa, giờ nhà con cũng đã có 100.000 nên con muốn mọi người dọn đến đây ở để cha mẹ con không còn bị mấy người trong thôn bắt nạt nữa. Vậy con có thể mua trong khu trung tâm, ở đó một căn nhà cũng chỉ có 30.000 thôi. Chú hỏi dùm con trước đi đã. Dương Tử Mi không muốn giải thích nhiều với chú mình. Thôi được rồi, Dương Hà cũng không thể đối xử với cô như một đứa trẻ. Dù gì thì hiện giờ cô nói gì Dương Hà đều cảm thấy đúng. Hơn nữa, với tính cách không an phận của mình, Dương Hà thấy trồng rau ở thành phố dù sao cũng tốt hơn làm ruộng ở nông thôn. Cách chương.